Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2006. Chúng ta đang ở tại cửa Pháp Vân Xuân Thượng, Làng Mai, trong khóa An Cư Kết Đông. Hôm nay chúng ta học tiếp về những định đề giáo lý của Làng Mai, định đề thứ 32. Không có ngã nhưng vẫn có luân hồi. Có cái gọi là tương tục, samtati. Nhưng cái tương tục nào cũng đều có tính cách tương tức. Và định đề này có thể được học chung với định đề kế tiếp 33. Phật tử qua các thế hệ phải liên tục đối kháng với, đối kháng lại hai khuynh hướng thần hóa và ngã hóa, biểu hiện những nhu yếu đại chúng nhất của con người. Hôm trước trong bài, tuần trước trong bài Pháp Thoại Bằng Tiếng Pháp, chúng ta đã có cơ hội nói về sinh và diệt của các hành, chư hành vô thường thì sinh diệt pháp. All formations are impermanent. They have to go through birth and death. Và chúng ta đã có cái cơ hội để nhìn sâu vào cái bản chất của cái mà chúng ta gọi là vô thường, sinh và diệt. Sinh là một cái cửa, một cái ngõ phải đi qua. Và diệt cũng là một cái cửa ngõ phải đi qua. Sanh tức là cái gì sanh, mà diệt tức phải là, tức là cái gì diệt. Phải có một cái gì đó thì cái đó mới sanh, mới diệt được. Vì vậy cho nên mình tưởng tượng ra hai cái cửa ngõ, một cái cửa sanh, một cái cửa diệt, thì phải có cái gì nó đi ngang qua sanh, đi ngang qua diệt. Và mình thấy được cái sự vô lý của cái ngôn ngữ. Tại nếu có cái cửa sanh ở đây và cái có cửa diệt ở đây thì phải có một cái nó đi qua sanh rồi cuối cùng nó đi qua diệt. Sau khi sanh rồi thì nó có đó, và sau khi diệt rồi nó cũng còn có đó. Tức là phải có cái, có cái. Nếu có sinh diệt á, thì nó phải có cái để sanh và để diệt. Cho nên tuổi Tề Trung Thượng Sĩ khi mà nghe hai câu kệ đó, đó, chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, thì Ngài hỏi cái gì sanh, cái gì diệt. Chỉ có ba chữ thôi, thùy sinh diệt, nhưng mà rất là hay. Nó đặt lại tất cả vấn đề. Anh nói rằng là có sanh có diệt, thì tôi hỏi anh cái gì sanh, cái gì diệt. Phải có một cái sanh, phải có một cái diệt. Cái đó nó đi ngang qua sanh, nghĩa là trước khi sanh nó đã có rồi. Nó có rồi cần gì phải sanh nữa. Cái đó nó phải đi qua diệt, tức là diệt xong rồi nó vẫn còn có. Mà nếu còn có đó thì đâu có nói là diệt được. Thành ra cái câu hỏi đó, cái gì sanh, cái gì diệt, nó làm cho vô lý hóa tất cả những cái ý niệm và những cái ngôn từ mà mình đã sử dụng. Nhà triết học Wittgenstein nói rằng cái gì mình không biết thì mình đừng nói. Kỳ thực mình không có biết gì hết, nhưng mà mình cứ nói tùm lum. Mình nói vô thường, mình nói sanh, mình nói diệt. Chúng ta không có một cái khái niệm rõ ràng. Và chúng ta đã học rằng hai câu đầu đó của bài kệ là hai câu nó nói về phương diện tích môn, phương diện hiện tượng. và hai câu cái sau là sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc, nó đưa mình vào phương diện bản môn. Và khi mà đi vào phương diện bản môn thì những ý niệm sinh diệt nó tan biến, và khi sinh diệt tan biến rồi thì mình không cần phải có một cái nó đi ngang qua sinh, nó đi ngang qua diệt. Thành ra cái Tuệ Trung Tề Sĩ chỉ đưa ra ba chữ thôi mà làm cho mình thất điên bát đạo. Anh nói rằng các hành là vô thường, nó phải sanh, sau khi nó sanh thì nó phải diệt. Vậy thì anh nói cho tôi biết cái gì nó sanh, cái gì nó diệt. Tại mình chắc mẹ em là mình hiểu là có một cái đó gọi là hành, cái hành đó nó phải đi ngang qua sanh, rồi nó phải đi ngang qua diệt. Nhưng mà chính ngôn ngữ nó phản lại nó. Nếu phải đi qua sanh thì trước khi sanh nó đã có rồi. Nó có rồi nó mới đi qua sanh được. Và khi và có cái cửa gọi là diệt thì nó phải đi ngang qua diệt. Đi ngang qua diệt thì phải có cái đi ngang qua diệt. Mà đi ngang qua rồi nó còn đó. Mà nó còn đó thì sao gọi là nó diệt được. Cho nên đó là vô lý. Quan niệm cũng vô lý mà ngôn từ cũng vô lý. Cho nên cái câu hỏi của Tuệ Trung Thượng Sĩ rất hay. Ai sanh, ai diệt? Cái gì sanh, cái gì diệt? Và khi mà chúng ta giảng giáo lý vô thường, có sanh, có diệt, luân hồi, thì chúng ta phải giả định là có một cái ngã để nó được gọi là vô thường, để nó có thể đi qua cái sanh, để nó có thể đi qua cái diệt. Và cái tâm lý, cái tâm tư của cái người gọi là ngoài đời, cái người bình thường thì không thể, thì khó mà đạt tới cái thấy gọi là đã là vô ngã mà vẫn có thể có sinh diệt, vẫn có luân hồi. Nếu không có cái ngã thì cái gì nó đi luân hồi? Cho nên câu này là không có ngã nhưng vẫn có luân hồi. Và khi mà mình quan sát thì mình thấy điều này nó đúng. Ví dụ như mình quan sát đám mây thì đám mây nó không có ngã, nhưng đám mây nó đi luân hồi được. Đám mây nó thành mưa, nó thành tuyết, nó thành dòng sông, nó thành sương mù, nó thành đám mây trở lại, nó đi dòng, nó đi luân hồi được mà đâu cần phải có cái ngã. Thành ra khi mà triết gia Pháp Đề Cạc thì mà nói rằng je pense donc je suis, là tôi tư duy, tức là phải có tôi, phải có cái tôi rồi mới làm cái chuyện tư duy được. Thành tư duy cũng giống như là một cái động từ, một cái cửa ải, và phải có cái tôi rồi mới tư duy được. Nhưng mà trên sự thực á, đâu cần tôi mới tư duy được, nó cần có một cái tư tưởng thôi. Nó có một cái pensée. Nhìn cho kỹ thì thấy có một cái tư duy gọi là một cái pensée, một cái thought. Và cái tư duy đó, cái pensée đó, cái thought đó ở trong Đạo Phật gọi là tâm. Tâm tứ, tâm là cái tư duy lúc ban đầu nó chưa đi sâu, tứ là cái tư duy nó đi sâu. Tâm như là con bướm vừa mới đầu xuống cánh hoa, cái bông hoa, và tứ là con bướm đi tham hiệm bông hoa. Thì tầm á, là tư duy, và từ những cái hạt giống nào ở dưới tầng thức á, nó biểu hiện ra một cái tâm sở, một cái mental formation gọi là tư duy, gọi là tâm. Thì trong tư duy đó, nếu mà mình cố mình tìm thì thấy có chủ thể và đối tượng. Tại vì tư duy bao giờ cũng là tư duy về cái gì, suy nghĩ bao giờ cũng suy nghĩ cái gì, trong đó có phần chủ thể và đối tượng. Phần chủ thể đối tượng nó biểu hiện cùng một lần, nó nương nhau mà nó biểu hiện. Không có một cái có trước, rồi cái kia nó có sau. Giống như là mình vẽ một cái tam giác. Ví dụ như mình để A, B, C. Rồi mình gạch một cái đường giữa, gọi là H. Khi mình gạch một cái đường giữa, thì tự nhiên nó có hai cái tam giác nhỏ, nó phát sinh ra là A, H, C, vậy là A, B, H. Và hai cái đó, nó đồng thời nó phát sinh một lần. Không có cái này thì không có cái kia, không có cái kia thì không có cái này. Thì cái chủ thể và đối tượng của cái tâm sở tầm nó cũng như vậy. Khi mà nó biểu hiện ra cái, thì hai cái đều biểu hiện một lần, chủ thể và đối tượng. Object và subject và object. Và khi mà Descartes từng nói tôi tư duy, tức là có tôi đây thì tôi mới tư duy được. Thì Descartes thấy rằng cái này nó có trước, cái chủ thể nó có trước, và nó đi tìm cái đối tượng. Tức là cái ngã nó có trước, rồi nó đi tìm cái pháp. Cái đó gọi là nhị thủ, cái đó gọi là double grasping. Và phần lớn chúng ta vì không có tu học, vì không có quán chiếu, cho nên đều là nạn nhân của cái nhị thủ, tức là cái double grasping. Tưởng tượng có cái ngã nó thường tại, cái ngã đó nó nhận diện, nó giác tri những cái pháp. Bởi vì vậy cho nên có tư duy mà không cần phải có ngã. Mà tư duy đó là một cái tâm hành, nó có những cái hạt giống trong tầng thức. Và khi bị tư tâm, khi bị kích thì tự nhiên có một cái tư duy. Il y a une pensée. Mais c'est pas nécessaire d'avoir un penseur. There is a thought, but there is no thinker. You don't need a thinker. Everything you see is a thought. Cái mà mình thấy là một tư duy. Và mình không cần có người tư duy. Tại cái tư duy đó, nó bao gồm cả chủ thể tư duy và đối tượng tư duy. Và hai cái đó nó biểu hiện ra một lần. Mà đối với cái người bình dân, về lãnh đại chúng, thì cái chuyện này rất là khó. Thành ra cái chuyện tịnh độ, sanh về tịnh độ, luân hồi, quả báo, họ khó nắm được. Và thường thường là họ nắm được cái giáo lý đó qua cái nhận thức về ngã. Có cái ngã thì mới có quả báo được, mới có luân hồi được, mới có tịnh độ được. Thành ra có một đạo Phật bình dân, một đạo Phật đại chúng, một cái đạo Phật của đa số, có cái nhu yếu tín ngưỡng, và có một cái đạo Phật thâm sâu gọi là le bouddhisme profond. Và hai cái đó nó có liên hệ với nhau. Nhưng mà hai cái đó nó khác nhau. Và đa số chỉ có thể theo được cái đạo Phật của đại chúng mà không thể theo được cái đạo Phật thâm sâu. Cái đạo Phật thâm sâu là dựa trên cái thấy vô ngã. Vô ngã và vô pháp. Nếu đã vô ngã rồi thì nó cũng vô pháp. Và cái chánh kiến tức là cái virista là nó vượt thoát được cái gọi là dị thủ, double grasping. Mà tư duy của mình đó, mà nó không dựa lên cái chánh kiến đó thì gọi là tà tư duy. Ngôn ngữ của mình mà không dựa lên cái chánh kiến đó là tà ngữ mà không phải là chánh ngữ. Hành động của mình không dựa lên cái đó là nó tà nghiệp. Không phải là chánh nghiệp, không phải là right action. Vậy thì cái câu mà không có ngã nhưng vẫn có luân hồi nó rất là quan trọng. Cũng như là không cần phải có cái tôi thì mà vẫn có thể có được tư duy. Và cái câu tuyên bố của triết gia Descartes nó giống như là một cái công thức toán học bắt buộc người ta phải đi theo cái logic đó. Tức là sự thật là tôi đang suy nghĩ, tôi đang tư duy. Mà nếu cái sự thật là tôi đang tư duy thì thế nào cũng phải có người tư duy. Tôi tư duy nghĩa là có tôi đây. Je pense donc je suis. Mà tất cả cái giáo lý đạo Phật là để mà công kích cái đó. Cái gọi là je suis, cái gọi là I am. Tại vì đó là cái chấp ngã. Mà cái chấp ngã nó đi theo cái chấp pháp. Tất cả cái giáo lý của đạo Phật, tất cả cái lâu đài tư tưởng của đạo Phật, cái hệ thống tư tưởng đạo Phật, tất cả những cái phép hành trì của đạo Phật để nhắm tới cái chỗ xô ngã cái ý niệm về I am, về cái sự có mặt của một cái ngã. Và vì vậy cho nên trả lời đề khác mình phải nói rằng, thưa giáo sư, tôi chỉ thấy có cái tư tưởng, có cái tư duy mà tôi không thấy có ngã, không có cái ta, không có cái tôi mà vẫn có thể có tư duy như thường. Cũng như đám mây, nó đâu cần phải có một cái thẻ căn cước, nó phải có cái tên mà nó vẫn đi luân hồi được. Vì vậy cho nên cái câu gọi là không có ngã nhưng vẫn có luân hồi, vẫn có rebirth, vẫn có tái sinh. Mình nói rằng tái sinh phải có cái người nào đó mới tái sinh được. Nhưng mà cái luân hồi đây là sự nối tiếp, sự liên tục. Như là đám mây nó được nối tiếp bởi cơn mưa. Nó có một cái sự liên tục, nó có sự nối tiếp. Nhưng mà không cần phải có một cái ngã thường tại bất biến mà vẫn có sự nối tiếp như thường. Rồi cơn mưa nó sẽ nối tiếp thành ra bắc cành. Bắc cành nó có thể nối tiếp bằng một cái tư tưởng hoặc một cái pháp thoại. Và vì vậy cho nên nó có cái sự đi vòng, nó có sự liên tục, gọi là rebirth, tái sinh, hay là gọi là luân hồi, là samsara. Nhưng mà không cần phải có cái ngã mà vẫn có cái đó, vẫn có cái sự tiếp nối. Tại vì sự tiếp nối đó nó có thiệt. Có cái gọi là tương tục, tương tục tức là một cái continuity, một cái continuum. Nó có một cái dòng liên tục. Ở trong đó, cái sát na thực tại này nó được nối tiếp bằng cái sát na thực tại khác. Nó có những cái sát na gọi là one instant. Khi mình 5 tuổi á, thì mình lúc đó mình có cái point instant của lúc 5 tuổi. Khi mình 30 tuổi thì đây là một cái point instant khác. So với là cái sát na này, cái sát na thực tại này với cái sát na thực tại kia thì mình thấy rất là khác. Nếu mình so sánh 5 uẩn của lúc 5 tuổi với là cái 5 uẩn của lúc 30 tuổi, mình thấy khác nhau nhiều lắm. Vì vậy cho nên cái point instant ở đây nó rất khác với point instant ở bên kia. Và giữa cái hai cái point instant đó, nó có hàng muôn ức cái point instant khác. Nó cái này nó tiếp cái khác, cái này nó tiếp cái khác. Và mình thấy có sự liên tục. Nhưng mà không cần phải có cái ngã, không cần có một cái, không có cái gì bất biến ở trong này hết. Trong năm uẩn từ hình hài qua cảm thọ tới tri giác, tới tâm hành, tới nhận thức thì tất cả đều chuyển biến. Và một cái sát na thực tại này nó được nối theo một sát na thực tại khác theo cái nguyên tắc nhân quả. Cái sau nó thừa hướng cái trước. Cái trước nó đưa tới cái sau. Vậy vậy cho nên có một cái tương tục. Cái đó gọi là samtati. Nó có sự nối tiếp. Thì nhân quả mới có nghĩa. Nhưng mà cái tương tục đó, đồng thời nó cũng là một tương tức. Tại vì khi mà các chư tổ nói tới tương tục đó, thì các chư tổ nói tới tự tương tục và tha tương tục. Ví dụ như Pháp Hiển là một cái tương tục, một cái dòng tương tục. Rồi Pháp Tụ là một cái dòng tương tục khác. Nó gọi là tự tương tục và tha tương tục. This continuum, the other continuum. Nhưng mà giữa hai cái nó có liên hệ. Nó không phải là hai cái hoàn toàn cách biệt. Pháp Hiển và Pháp Tụ đồng thời tương tục. Ví dụ như là trong ta nó có đất nước lửa gió, nhưng mà cái đất nước lửa gió trong ta nó liên hệ tới đất nước lửa gió ở ngoài ta. Vì vậy cho nên cái tương tục không thể nào có mặt được nếu không có cái tương tức. Tức là cái tương tục kia nó luôn luôn nó đưa vào những cái nhập kiện, và nó luôn luôn nó đưa ra những cái xuất kiện. Nhập kiện là cái input, xuất hiện là những cái output. Và trong mỗi giây của cái tương tức đó, nó có những cái input, nó có những cái nhập kiện. Và cũng trong mỗi giây nó có cái xuất hiện. Khi chúng ta thở ra thì chúng ta hiến tặng cho cây cỏ cái CO2 của ta. Và khi ta thở vào, ta tiếp nhận cái oxygen của cây cỏ. Vì vậy cho nên ta với cây cỏ là tương tức. Dù có tương tục, nhưng mà cái tương tục đó nó xảy ra trên cái căn bản tương tức. Vì vậy cho nên cái tương tục đó không phải là cái ngã. Một cái ngã tách rời ra khỏi những cái ngã khác. Vì vậy cho nên cái tương tục là cái có thật. Nhưng mà mình không có tiếp xúc được thực sự với cái tương tục đó nếu mình không có thấy cái tính tương tức của nó. Bất cứ một cái tương tục nào nó cũng là tương tức, đồng thời là tương tức. Và nếu làm đánh mất đi cái thấy về tương tức thì cái thấy về tương tục của mình nó là một cái thấy sai lầm, nó trở thành là một cái ngã. Vì vậy cho nên cái tương tục đó không phải là cái ngã, tại vì cái tương tục đó đồng thời cũng là tương tức. Phật tử qua các thế hệ phải liên tục đối kháng lại hai khuynh hướng, đó là khuynh hướng thần hóa và khuynh hướng ngã ngạo hóa. Tại vì cái đại chúng ở ngoài kia họ luôn luôn đòi hỏi mình, họ có cái nhu yếu, hai cái nhu yếu rất là rõ ràng. Cái nhu yếu thứ nhất là thần hóa Đức Thế Tôn, và muốn biến Đức Thế Tôn là thành ra một vị thần linh, một thượng đế sáng tạo ra vũ trụ. Tại vì cái đó nó dễ tin quá, nó dễ nhận, dễ tin. Nó đem lại cho mình cái sự bình an rất là dễ dàng, rất là mau chóng. Một là có quyền phép, Bụt có thể làm bất cứ một cái gì, Bụt là chỗ nương tựa, Bụt sáng tạo ra tất cả. Và khuynh hướng thần hóa đó về Đức Thế Tôn nó đã có ngay từ hồi mà Đức Thế Tôn còn tại thế. Lý tưởng hóa thầy mình và thần thánh hóa thầy của mình, deification. Và lịch sử của Đạo Phật là một cái lịch sử của cái sự đối kháng lại cái khuynh hướng thần hóa đó của Đức Thế Tôn. Và người ta không có muốn cho Đức Thế Tôn làm người, người ta chỉ muốn Đức Thế Tôn làm một vị thần linh, làm một vị chúa tể, làm bản thể của vũ trụ. Trong Đạo Bục chúng ta nói tới cái nhục thân của Bụt, chúng ta nói tới cái hóa thân của Bụt, nhưng mà chúng ta cũng nói tới cái pháp thân của Ngài. Pháp thân của Ngài tức là Dharmakaya. Từ ban đầu nó chỉ là giáo pháp thôi, nhưng mà sau đó pháp thân nó có nghĩa là bản thể, nó là nền tảng của tất cả chư Bụt. Và chúng ta nói đến pháp thân Vairochana tức là Tiloyana, thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Gia Na thì bất sinh bất diệt, nền tảng của tất cả. Và cái quan niệm pháp thân đó nó rất gần với quan niệm của Thượng Đế, là cái nền tảng của tất cả hiện hữu. Cho nên trong Mật giáo Bụt Tỳ Lô Gia Na nó rất gần với Thượng Đế của Cơ Đốc giáo. Đó là nền tảng của tất cả hiện hữu. Vì vậy cho nên chỉ cần nhích qua một chút xíu nữa là chúng ta mất Đạo Phật, chúng ta trở thành Đạo Chúa. Chỉ cần nhích qua một chút xíu thôi. Ngay chính ở trong duy biểu học cũng vậy. Chúng ta nói là chỉ có thức, chỉ có biểu, và tất cả vạn hữu vũ trụ, con người, muôn loài là do sự biến hiện của tâm thức. Và tâm thức đó nhích qua một chút nữa thì thành ra Thượng Đế. Đó là nền tảng của tất cả vạn hữu. Everything manifests from there. Vậy thì cái thức đó, Alaya đó, nó rất gần với Thượng Đế. Cho nên rất chúng ta phải cẩn thận lắm mới giữ được cái đạo Phật. Đạo Phật của Đức Phật. Chúng ta có thể sống với đạo Phật mà chúng ta, một cái đạo buộc mà chúng ta sáng tạo ra để sống với nó, mà cái đạo Phật đó không phải là của Đức Phật. C'est pas le Bouddhisme du Bouddha, c'est notre Bouddhisme. À nous-mêmes. Và vì cái nhu yếu tín ngưỡng, vì cái môn nhu yếu đi tìm sự nương tựa, nên một cái gì vững chãi, nên một cái gì toàn năng, cho nên cái khuynh hướng muốn thần hóa đạo buộc, muốn biến Đức Thích Ca, muốn thần hóa Đức Thế Tôn, muốn biến Đức Thế Tôn là một vị thần linh ban quyền phép và là nền tảng của vũ trụ, cái khuynh hướng rất là mạnh. Và nếu chúng ta học Phật giáo sự thì chúng ta thấy rõ ràng là các thế hệ Phật tử trong quá thời đại tranh đấu rất là nhiều để đối kháng, để chống đối, để resist. Đối kháng tức là resisting cái khuynh hướng thần hóa đó của Đức Phật. Và khi tác giả Đường Sơn Mây Trắng viết cuốn Đường Sơn Mây Trắng thì ông ta cũng cố gắng đóng góp vào cái phần chống đối lại cái khuynh hướng thần hóa Đức Phật, và để trình bày cho mọi người thấy ra Đức Thế Tôn trước hết là một con người như tất cả những con người khác. Và đó là công đức của Đường Sơn Mây Trắng, trình bày Đức Thế Tôn như một con người có những đau khổ, có những tu tập, có những chuyển hóa, đạt tới từ bi, đạt tới trí tuệ. Và các thế hệ Phật tử trong suốt 2600 năm đã liên tục phấn đấu để giữ cho Đức Phật còn lại là một con người, còn lại là bậc thầy, mà đừng để cho Đức Phật trở thành một vị thần linh, trở thành một vị chúa tể vũ trụ. Và từ cái những cái giáo lý như là duy thức, như là pháp thân, mà đi qua cái kia nó chỉ có một bước nhỏ, rất là nguy hiểm. Đó là khuynh hướng đầu. Khuynh hướng thứ hai là khuynh hướng ngã hóa. Tại vì hiểu rằng, hiểu luân hồi mà không có ngã thì nó khó quá. Nói rằng có tư duy mà không có người tư duy thì nó khó hiểu quá. Nó cần phải có sự quán chiếu. Mà người ta, nó cần cái sự nương tựa, cần cái sự bám víu nhiều hơn là quán chiếu. Vì vậy cho nên cái phần tôn giáo trong đạo Phật nó được phát triển rất là nhiều, còn cái phần tuệ giác nó không có được phát triển nhiều, tại vì đại đa số có nhu yếu nương tựa. Ngã đã có những cái trường phái Phật giáo chủ trương có ngã, ví dụ như là Độc Tứ Bộ Buddhaghavada chủ trương rất là rõ, nói là phải có cái ta thì mới làm ăn được, không có cái ta không có làm ăn gì được, không có tu tập, không có học hỏi được gì hết. Và Độc Tứ Bộ chủ trương Bồ Đạt Già La. Bồ Đạt Già La là cái ngã Buddhaghala. Và trích dẫn kinh điển đàng hoàng. Mà cái câu kinh mà cái bộ phái đó trích dẫn nhiều nhất là câu này: có một người mà sự xuất hiện của người đó đem lại không biết bao nhiêu là lợi lạc, là hạnh phúc cho nhân loại. Người ấy là ai? Người ấy là Đức Thế Tôn. Rõ ràng nói là có một người và có sự xuất hiện của một người đem lợi lạc cho tất cả mọi người, thì rõ ràng kinh điển nó có ngã, chứ tại sao mà nói là không có ngã. Và cứ tiếp tục trích những cái câu như vậy, A Nan ơi, thầy có thấy cái thành phố Vaishali này đẹp hay không? Thì rõ ràng nó có Phật riêng mà nó có Đức A Nan riêng, và một cái ngạ này đang nói chuyện với người ngạ khác, tại sao nói vô ngạ? Tại cái đó nó rất là dễ hiểu. Và mình thấy rõ ràng ngồi ở đây trong cái vị trí này, mình thấy rõ ràng cái đó là không có chính thống. Tại vì cái tuệ giác căn bản của đạo Phật là vô ngã. Nhưng mà vì cái nhu yếu, cái sự dễ dàng hóa của học hỏi và của thực tập á, thì phải giả thiết có cái ngã. Và mình phản bội ngay cái giáo lý của mình, cái truyền thống của mình mà mình không có biết. Có những cái quan điểm mà mình đã được học rồi ở trong dị bộ tông luân luận, nó có cái ngã mà không phải là nắm uẩn, mà nó cũng phải là có ngoài nắm uẩn. Rắc rối như vậy đó. Trong nắm uẩn thì không tìm thấy ngã, và nắm uẩn không phải là ngã, tại vì trong kinh nói rất rõ, thân này không phải là tôi, cảm thọ này không phải là tôi. Vậy thì tìm nắm uẩn, nói nắm uẩn là ngã thì không có đúng. Vì vậy cho nên cố gắng để tìm ra một cái ngã gọi là phi tức phi ly uẩn ngã. Phi tức phi ly uẩn ngã. Một cái ngã mà cái liên hệ của nó với uẩn á, uẩn là năm cái đó, sắc thọ tưởng hành thức đó. Có cái ngã mà cái ngã này không phải là nắm uẩn, không phải là tức uẩn, tức uẩn tức là không phải là uẩn, mà không có cũng phải là lìa uẩn mà có. Rắc rối như vậy đó. Nó không phải là uẩn, nhưng mà ngoài uẩn thì nó cũng có được. Phi tức phi ly. Phi tức là không phải cái đó, phi ly là không ngoài cái đó mà có được. Phi tức phi ly uẩn ngã, đó là một cái khuynh hướng để một mặt thì muốn được gọi là Phật tử, được chấp nhận trong cái truyền thống đạo Phật, một mặt thì muốn nói có cái ngã để cho nó dễ làm ăn. Phi tức phi ly. Phi tức là không phải nó, phi ly là không phải ngoài nó. Nó không phải là uẩn, nhưng mà nó cũng phải là không phải uẩn. Nói vậy rất là tế nhị. Thì chúng ta, đại chúng đã được học về cái khuynh hướng bám lấy một cái gì đó. Và chính cái ý niệm tương tục cũng là một cái bám víu. Và mình muốn cứu được, cho nên mình nói rằng tương tục phải đồng thời là tương tức, là như vậy. Vậy thì cái lịch sử của tư tưởng Phật giáo đó, the history of Buddhist thought, là một cái lịch sử của sự giằng co giữa cái thấy chính thống của đạo Phật, tức là cái thấy vô ngã, và cái khinh huống muốn thiết lập một cái ngã nào đó để cho dễ bề giảng giải giáo lý. Tại vì nếu không có ngã thì ai đi luân hồi, nếu không có ngã thì ai chịu nghiệp báo, ai gây nghiệp báo, rất là khó. Vì vậy cho nên luôn luôn các thầy trong quá khứ tìm cách để nói về có một thứ ngã nào đó. Có khi gọi là cùng sinh tử uẩn. Đó là cái uẩn mà đi suốt cả cái quá trình sinh tử. Cùng sinh tử uẩn, tức là nó là một cái loại skanda, nó là một cái loại tập hợp mà nó đi suốt, đi ngang suốt quá trình sinh tử, gọi là cùng sinh tử uẩn. Tức là cái uẩn nó đi suốt qua quá trình sinh tử, thì đó cũng là một cái sự níu kéo một để có một cái ngã. Và đó là khuynh hướng nó rất là mạnh, rất là persistent, rất là dai dẳng. Và nếu mình học cái lịch sử của Phật giáo, lịch sử của sự phát triển tư tưởng Phật giáo, của sự biến chuyển tư tưởng Phật giáo, thì mình thấy cái khuynh hướng thần hóa Đức Phật và cái tinh khuynh hướng níu kéo một cái ngã nó rất là lớn. Vậy vậy cho nên ở trong này nói Phật tử có các thế hệ phải liên tục đối kháng lại hai khuynh hướng thần hóa và ngã hóa. Tại vì hai khuynh hướng đó là biểu hiện của cái nhu yếu rất là đại chúng, rất là con người. Thì có một cái gọi là Deep Buddhism, là Buddhism rất profound. Nên mình ráng giúp Thế Tôn giữ lại cho được. Nếu không thì mất một cái nền tuệ giác rất là lớn. Và Đạo Phật sẽ trở thành ra một cái tôn giáo như tất cả các tôn giáo khác mà thôi. Thì nếu mà sư chú, nếu mà sư cô, nếu mà thầy muốn dễ thương với buộc á, thì ráng làm trường đó. Tại vì làm ăn nó cần phải có cái đó, phải thần hóa Đạo Phật, thần hóa Đức Phật, và phải có một cái ngã thì làm ăn nó dễ hơn. Làm đăng lễ tức là hành đạo á. Những cái quan niệm như là pháp thân, niết bàn, tỳ lô giá na, bạch tỉnh thức, Như Lai tạng, chân như, tất cả những cái khái niệm, những cái quan niệm đó đều có thể sử dụng, đều có thể bị lợi dụng. Để biến Đức Thế Tôn một bậc thầy trở thành cái nền tảng của vũ trụ, trở thành cái một vị sáng tạo ra vũ trụ, một vị thần linh. Và chỉ cần đi một bước thôi, thêm một bước nữa thôi, là có thể làm được chuyện đó. Ngay cái quan điểm không, không và cũng có thể trở thành ra một cái dụng cụ để biến Siddhartha, Sakyamuni trở thành ra một thần đế, không như là nền tảng của hiện hữu. Thì ở bên Cơ Đốc giáo nói là thần đế là nền tảng của hiện hữu. God is the foundation, the ground of being. Thì nó không là bản thể, nền tảng hiện hữu, thì không tức là God hay gì nữa. Rất là dễ, chỉ cần bước nửa bước thôi là đi tới thần giáo. Cho nên Đức Thế Tôn trông cậy vào quý vị để bảo tồn cho được cái nguồn tự giác này, và đừng biến cái Đạo Phật thành ra một cái tôn giáo của tín ngưỡng. Tại vì quần chúng bên ngoài rất là cần một tôn giáo, rất cần tín ngưỡng, rất cần sự nương tựa. Nương tựa, tìm kiếm như vậy, nó đem lại, nó có đem lại một sự an ổn nào đó, một sự thoái dụ nào đó. Có. Và nhiều người trong chúng ta đang hiến tặng cho người ta những cái an ủi, những cái thoái dụ đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta tiếp nối được thì tốt. Tại những cái an ủi đó, những cái thoái dụ đó, ngoài truyền thống Phật giáo, còn có những cái truyền thống khác cũng có thể làm được chuyện đó và làm rất hay. Nhưng mà cái đó không phải là cái đặc sắc của truyền thống Phật giáo. Truyền thống Phật giáo, cái đặc sắc nhất là cái nguồn tùy giác. Nguồn tùy giác đó, nó dựa trên cái thấy về vô ngã. Nó giúp cho chúng ta thoát khỏi cái thấy gọi là cái thấy lưỡng nguyên, cái thấy gọi là nhị thú. Và chúng ta thoát ra được cái gọi là double grasping. Cái đó mới thật là chánh kiến. Còn không thì chúng ta sẽ vận hành trên cái tà kiến. Nếu chúng ta đi theo cái trào lưu thần hóa và ngã hóa thì chúng ta chỉ hoạt động, chỉ tu tập trên cái cơ bản tà kiến mà thôi. Lâu lâu ở trong lịch sử Phật giáo xuất hiện một người, một vị thầy hét lên một tiếng để chúng ta trở về. Như là Tổ Lâm Tế. Ngài nói, quý vị đi tìm cái gì? Quý vị đi tìm Phật hả? Quý vị đi tìm Pháp Thân? Phật là cái gì? Pháp Thân là cái gì? Phật là quý vị đó. Là những cái vị đang ngồi trước mặt tôi nghe Pháp đó. Quý vị là Phật đó. Đừng có đi tìm cái gì nữa. Và cố nhiên những cái tiếng hét đó nó không phải cho đa số. Tại đa số đang tìm cầu một cái chỗ nương tựa, chỗ ẩn náu. Chỉ có một số ít thôi. Có thể nghe được, có thể hiểu được. Và có thể tiếp nối được cái tuệ giác đó. Sáng hôm nay chúng ta đã được thực tập theo thiền hướng dẫn. Thì trong cái thiền hướng dẫn đó, chúng ta có cơ hội để thấy rằng cái cơ thể này, ta gọi là cái hình hài của ta. Nhưng kỳ thực nó cũng là hình hài của cha, hình hài của mẹ, hình hài của thầy, hình hài của bụt, hình hài của tổ tiên. Và nếu ta tiếp xúc được cái hình hài của tổ tiên, của cha mẹ trong ta, thì ta thấy rằng cái hình hài này nó không phải là ta, một cái ta độc lập. Nó là một cái sự tiếp nối, nó là cái sự tương tục. Nó là một cái thường tục. Và cái sự thực tập đó, một phần nào nó giúp chúng ta thoát ra khỏi cái khuynh hướng ngã hóa và thần hóa. Chúng ta thực tập rằng cái hình hài này của con cũng là hình hài của ba, của mẹ. Hình hài này của con cũng là hình hài của bụt. cũng là hình hài của Bụt. Tại mình là đệ tử Bụt, mình tiếp nhận cái tuệ giác của Bụt, thì tuệ giác đó nó đi vô trong từng tế bào cơ thể, nó trở thành là những cái gen. Và nếu chúng ta nuôi nấng, chúng ta phát triển cái tuệ giác đó trong ta, thì ta có thể tư duy như Bụt, nói năng như Bụt và hành động như Bụt, đi lui như Bụt, đi tới như Bụt, ngồi xuống như Bụt. Vì vậy cho nên hình hài này nó cũng là hình hài của cha, của mẹ, của tổ tiên, huyết thống, tổ tiên tâm linh, hình hài của chữ Tổ, hình hài của chữ Bụt. Và ta có cơ hội tiếp xúc với cái tính vô ngã của hình hài này. Và chúng ta thực tập để thấy rằng cái tự do, cái hạnh phúc mà ta đi kiếm đó, chúng ta có thể tiếp xúc được, chúng ta có thể đạt được, kinh nghiệm được ngay trong cái giây phút hiện tại. Người ta nói rằng tu tập thì một ngày kia sẽ được giải thoát, sẽ được hạnh phúc, sẽ được thanh thơi. Nhưng mà ngày kia là ngày nào? Ngày kia là ngày nào mới được chứ? 5 năm nữa hay 3 năm nữa? Hay là tuần sau? Thì cái vấn đề là cái mà mình muốn đó, cái sự giải thoát đó, cái sự thanh thơi, cái hạnh phúc đó, nó phải tìm ngay trong giây phút hiện tại. Ngồi thiền là như vậy. Ngồi thiền là chính ngay trong giây phút hiện tại phải chọc thủng cho được. Và phải thấy được cái mình đi tìm là cái sự giải thoát đó, nó có mặt ngay trong cái giây phút hiện tại. Nếu mà an lạc không có được trong giây phút hiện tại, nếu mà giải thoát không có mặt trong giây phút hiện tại, thì sức mấy nó có ở trong tương lai. Cho nên phải ngồi thiền như vậy. Thở vào là phải có an lạc, phải có giải thoát. Thở ra là phải có an lạc, phải có giải thoát. Phải buông bỏ hết tất cả. Và lúc đó Bụt có mặt, chư Tổ có mặt, Thầy có mặt. Tại vì cái tuệ giác nó có mặt. Có thể mình có một cái thao thức nào đó, một cái trông chờ nào đó, một cái kỳ vọng nào đó, hay là nỗi buồn nào đó, hay niềm đau nào đó, nó kéo mình đi. Mình mong chờ một cái gì đó. Đôi khi mình có biết cái mình mong chờ là cái gì, nhưng nó vẫn có sự mong chờ. Cái đối tượng của sự mong chờ đôi khi nó rất là mơ hồ. Mong chờ cái gì? Mong chờ một cái lá thư, mong chờ một cái tin tức, mong chờ một cái sự kiện nào nó xảy tới để nó làm cho mình, cuộc đời mình nó bớt buồn chán, bớt tầm thường. Kind of longing, đang trông chờ cái đó. Chính cái trông chờ đó không cho phép mình có được an lạc của thánh thơi ngay trong giờ phút này. Hay là một sự buồn khổ nào đó, một sự trách móc nào đó. Có người hiểu lầm mình, thầy không hiểu mình, sư anh, sư chị, sư em không hiểu mình, mình mang một cái nỗi buồn. Thì chính cái nỗi buồn đó, nó ngăn cản, nó không cho mình có hạnh phúc, có an lạc trong giây phút này. Thì chính trong cái giờ phút mình thở vô thở ra đó, mình làm sao mà chọc thủng được những cái đó, buông thả những cái đó. Và mình nói rằng nếu con không có an lạc bây giờ thì con sẽ không có an lạc bất cứ lúc nào hết trong tương lai. Nếu con không có tự do bây giờ thì bao giờ con mới có tự do? Thì phải ngồi, phải thở trong cái thấy đó, trong cái quyết tâm đó. Thì lúc đó cái giờ mình ngồi thiền mới là một cái giờ của hạnh phúc, của tự do. Cái quả nó đi liền với cái nhân, như bóng theo hình, không phải chờ tới tương lai nữa. Chính ở trong giây phút hiện tại mà mình chọc thủng được, mình có cái breakthrough. Nếu không thì mình ngồi thiền vô ích. Mình đi thực hành vô ích, mình thở vô ích. Trong khi mình ăn cơm, trước khi mình ăn cơm thì mình quán niệm, mình nói chúng ta ăn cơm như thế nào để có thảnh thơi, có tự do và có hạnh phúc ngay trong khi ăn. Ăn cơm là một sự thực tập rất là sâu sắc. Nhưng mà trong khi ăn cơm mình có thể nhai những cái quá khứ, những cái tương lai, những cái ước vọng, những cái chờ đợi, những cái buồn khổ. Thì ăn cơm như vậy đâu có thảnh thơi, đâu có hạnh phúc. Mà bữa nào ngồi ăn cơm chung thì mình cũng được nhắc nhở chúng ta ăn như thế này để có niềm vui, để có thảnh thơi. Thì ăn cơm cũng vậy, mà chấp tác cũng vậy, mà lái xe cũng vậy, tưới rau cũng vậy. Những cái động tác đó phải đi theo với cái sự thực tập để mình có giải thoát, để mình có an lạc ngay trong cái giờ phút đó, cái giây phút đó. Nếu không thì mình đâu có khác gì những cái người đang bôn ba ở ngoài đời, đang đi làm, nuôi vợ nuôi con, đang phấn đấu để có được một cái mảnh bằng, một cái địa vị, một cái chức vụ, không có khác gì hết. Mà chúng ta tới đây không phải để làm những cái việc mà ở ngoài đời người ta làm. Chúng ta tới đây với cái mục đích khác là chúng ta đi tìm tự do. Tại vì biết rằng không có tự do thì không có hạnh phúc. Chúng ta bị bức xúc, chúng ta bị kẹt, chúng ta không có không gian trong lòng. Và vì vậy cho nên chúng ta tới đây. Vì vậy cho nên mỗi giây phút của đời sống tu tập là để mà chúng ta sử dụng để chọc thủng những cái bức màn đó và để có được tự do trong khi đi, trong khi đứng, trong khi nằm, trong khi ngồi, trong khi chấp tác, trong khi thở. Đó là điều mà Đức Thế Tôn trong cái khi mình đi xuất gia, đi tu, thì gia đình, dòng họ, đất nước, tăng thân buộc thầy chư tổ trong cái mình làm chuyện đó. Và mỗi ngày nó trình bày ra cho mình rất nhiều cơ hội. Đi làm sao để mỗi bước chân có an lạc, có tự do. Mà nếu mình thật sự muốn có tự do thì mình có tự do. Tại vì mình chỉ muốn sơ sơ. Nếu mình thật sự muốn có an lạc thì không có an lạc liền. Nhưng mà tại vì mình cũng muốn sơ sơ thôi. Hay muốn sơ sơ không có đủ, phải muốn rất là nhiều mới được. Nếu cái muốn đó rất là mạnh thì mỗi bước chân đều có tự do, có an lạc. Mỗi hơi thở đều có tự do, có an lạc hết. Mình đã được hiến tặng những cái điều kiện để làm chừng đó. Mình không có lợi dụng thì nó uống cho mình. Có biết bao nhiêu người muốn có những cái điều kiện để tu tập như mình nhưng mà họ không có, không có thầy, không có tăng thân, không có ai chỉ đường, không có giáo pháp. Mình có những cái điều đó mà mình không làm thì mình không xứng đáng với cái sự trông chờ của cha mẹ, của tổ tiên, của buộc, của thầy, của tăng thân.